Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát đi từ Washington. Toàn ban cùng Mạc Lâm xin kính chào quý thính giả. Kính mời quý vị theo dõi chương trình phát thanh sáng thứ tư, ngày 29 tháng 2 năm 2012, từ 6 giờ rưỡi đến 7 giờ rưỡi sáng trên các làn sóng ngắn 19, 25 và 49 mét. Sau đó nửa giờ chương trình này lại được phát thêm trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Chương trình hôm nay chúng tôi sẽ mang đến các tin tức đáng chú ý như sau. Tổ chức kiểm soát ma túy quốc tế cho biết, cùng với Trung Quốc và Ấn Độ, Việt Nam là nước có tỷ lệ người sử dụng và nghiện chất ketamin, một loại thuốc kích thích tương tự á phiện. Hội nghị về nghị quyết Trung ương 4 đưa ra những điều cấm mà đảng viên không được làm trong nỗ lực chỉnh đốn đảng Cộng sản Việt Nam. Trong phần thời sự, Gia Minh với bài viết về Trương Quốc Huy, một cựu tù nhân chính trị vừa chạy sang Thái Lan trốn tránh và xin tị nạn chính trị. Nam Nguyên có bài về luật đất đai sắp được sửa đổi, vậy vấn đề sở hữu toàn dân có nên thay đổi để phù hợp với tình hình chính trị hiện tại hay không? Nhân Khánh với câu hỏi về hiện trạng rừng tại Việt Nam hôm nay, và sau đó Định Nguyên cùng với những chi tiết về một tướng công an được bổ nhiệm làm trưởng ban tôn giáo chính phủ. Như thường lệ vào mỗi sáng thứ tư, Thanh Quang trở lại với quý vị qua một điểm lóc, mời quý vị theo dõi đến phút cuối. Và bây giờ mời quý vị nghe phần tin tức sáng ngày 29 tháng 2. Với Nam Nguyên và Việt Hà.
Nam Nguyên và Việt Hà xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam vừa ban hành quy định mới khá khắt khe về những điều đảng viên bị cấm làm. Thông tin này được phổ biến trên báo chí hôm 28 tháng 2, nhiều báo đăng toàn bộ bản quy định mới. Theo nội dung bản quy định mới, có tới 19 nhóm sự kiện mà đảng viên không được làm và sẽ hạn chế rất nhiều những thông tin phê phán đảng. Mà gần đây, nhiều cựu lãnh đạo, giới chức cao cấp về hưu phát biểu trong khi trả lời phỏng vấn, hoặc viết bài đưa lên các báo in, báo điện tử. Theo điều 1 quy định mới, thì đảng viên bị cấm nói, làm trái hoặc không thực hiện cương lĩnh chính trị, điều lệ đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, kết luận của đảng. Trong nội dung các điều 2 và 3, đảng viên không được cung cấp, để lộ hoặc viết bài, đăng thông tin, tài liệu bí mật của đảng và nhà nước. Tuyên truyền phát tán tài liệu dưới mọi hình thức để truyền bá những quan điểm trái với đường lối của Đảng, pháp luật nhà nước. Đảng viên còn bị cấm viết hồi ký không đúng sự thật hoặc kích động gây ảnh hưởng xấu. Theo các điều 5 và 6, đảng viên không được cùng người khác ký tên, tố cáo hoặc kích động người khác làm việc này. Đảng viên còn bị cấm tổ chức hoặc tham gia biểu tình đông người gây mất trật tự.
Tòa án Nhân dân tỉnh Trà Vinh hôm 27 tháng 2 đã tuyên phạt một cán bộ 2 năm tù giam vì đã chèn hình ảnh khiêu dâm lên cổng thông tin điện tử tỉnh Trà Vinh. Cán bộ này là ông Phan Ngọc Quan, 35 tuổi, tổ trưởng tổ trực cổng thông tin điện tử tỉnh Trà Vinh, và cũng là người phụ trách thiết kế 26 trang web cho các sở ban ngành huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh. Theo cáo trạng, trước khi bị bắt, ông Quan muốn chứng tỏ khả năng tin học của mình hơn các đồng nghiệp, nên đã đăng nhập bất hợp pháp 11 website của sở ngành địa phương và chèn hình ảnh khiêu dâm lên các trang này.
Blogger Lê Văn Sơn, 26 tuổi, đang ngồi tù vì tội chống chính phủ Việt Nam, vừa được Tổ chức Phóng viên Không Biên giới RSF đề cử tranh giải Công dân mạng thế giới năm 2012. Giải thưởng hàng năm này do RSF sáng lập để vinh danh các nhà báo mạng cũng như những người bày tỏ bất đồng chính kiến trên mạng. Những người được cho là góp phần thúc đẩy quyền tự do bày tỏ ý kiến trên mạng Internet. Lê Minh Sơn chuyên viết các vấn đề về tôn giáo và nhân quyền. Anh là cộng tác viên trang mạng xã hội, báo Không Lề và truyền thông Chúa Cứu Thế. Lê Minh Sơn bị bắt ngày 3 tháng 8 năm 2011, một ngày sau khi đưa tin về phiên xử phúc thẩm tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ. Hiện nay, Lê Minh Sơn bị giam tại nhà tù B14 Hà Nội với cáo buộc tội danh hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Ngoài blogger Lê Minh Sơn, RSF còn đề cử 5 ứng cử viên khác là các tổ chức hoặc cá nhân ở Syria, Trung Quốc, Nga, Ai Cập và Brazil.
Việt Nam nằm trong số những quốc gia cho biết có bắt được chất gây nghiện ketamin. Đây là chất được sản xuất lậu từ Trung Quốc cũng như Ấn Độ. Thông tin vừa nêu được đưa ra trong báo cáo thường niên của Cơ quan Kiểm soát Ma túy Quốc tế INCB mà Văn phòng Liên Hiệp Quốc về Ma túy và Tội phạm UNODC công bố hôm nay tại Thái Lan. Theo đó, việc buôn lậu và lạm dụng ngày càng tăng. Chất gây nghiện ketamin đang là một vấn đề nổi bật tại khu vực châu Á. Có đến 99% những vụ bắt giữ chất ketamin hồi năm 2009 là tại châu Á. Năm 2010, Trung Quốc báo cáo bắt được gần 5 tấn ketamin. Theo INCB thì ketamin là loại ma túy được sử dụng nhiều thứ hai ở Hồng Kông và Trung Quốc, chỉ đứng sau bạch phiến. Một lý do cho sự lan tràn của ketamin là vì chất này không nằm dưới sự kiểm soát quốc tế, và nhiều quốc gia chưa đưa chất này vào danh sách kiểm soát. Một đại diện của INCB, tiến sĩ Virup Sumiai cho biết là năm nay có kế hoạch sẽ đến khu vực để công tác.
We put Laos, Cambodia and Vietnam in our radar this year. So this year we will come to this region to see the problem in Laos and Cambodia and also in Vietnam.
Một viên chức của UNOCD, ông Gary Lewis cho biết những quốc gia láng giềng của Lào, trong đó có Trung Quốc và Việt Nam, là những nơi đang có gia tăng sử dụng các loại thuốc phiện, các chất gây nghiện, nhất là trong giới trẻ.
Surrounded by countries that are actually relatively large markets for opiates and for ATS.
Theo ông này, cần tăng cường phối hợp tuần tra chung khu vực biên giới của các nước tiểu vùng Mekong nhằm ngăn chặn tình trạng buôn lậu các chất ma túy xuyên biên giới. Thông tin cho biết, chính quyền Việt Nam hồi tháng 9 năm 2010 ban hành nghị định tăng cường công tác điều trị và cai nghiện. Và tháng 3 năm ngoái, Bộ Nội vụ thông qua những biện pháp giúp cải thiện việc thu nhập và phân tích các dữ liệu liên quan đến ma túy. Đến tháng 6 năm ngoái, Chính phủ thông qua chiến lược quốc gia về kiểm soát và ngăn ngừa ma túy đến năm 2020.
10 người chết trong các vụ bạo động xảy ra hôm thứ Ba ở vùng Tân Cương, Trung Quốc, nơi được xem là khu vực bất ổn. Theo Tân Hoa Xã, cảnh sát đã bắn chết ít nhất 2 người tình nghi sau khi bạo động bùng phát ở một quận Yecheng tại hạt Kaska trong vùng. Tân Cương, một khu vực rộng lớn ở Tây Bắc Trung Quốc, là quê hương của khoảng 9 triệu người Hồi giáo Uyghur, còn gọi là người Duy Ngô Nhĩ. Hồi tháng 12 năm ngoái, đã có 7 người Uyghur bị an ninh Trung Quốc hạ sát. Theo các tổ chức người Uyghur lưu vong, dân tộc của họ bị phân biệt đối xử và đàn áp tôn giáo. Mâu thuẫn nảy sinh đã làm bùng phát bạo động. Uyghur từng có đất nước riêng trước khi bị Trung Quốc thôn tính và đồng hóa.
Campuchia đã cấp 1.670.000 ha đất cho 169 doanh nghiệp nội địa và nước ngoài tính đến thời điểm hiện nay. Một giới chức cao cấp chính phủ Campuchia cho biết như vậy vào hôm thứ Ba. Tuy vậy, khoảng 51 doanh nghiệp đã bị thu hồi giấy phép cùng với 479.000 ha đất vì không thực hiện hợp đồng hoặc không có kế hoạch tổng thể. Trong số các dự án nghiêm chỉnh, có 41 là nhà đầu tư trong nước và 77 từ các nhà đầu tư nước ngoài. Việt Nam có 28 doanh nghiệp được cấp đất, đứng thứ nhất về số lượng thực hiện dự án đầu tư ở xứ Chùa Tháp, kế tiếp là Trung Quốc, Nam Hàn, Thái Lan, Hoa Kỳ và một số quốc gia khác.
Anh Trương Quốc Huy, một cựu tù nhân chính trị tại Việt Nam, vừa đào thoát khỏi đất nước để đến Thái Lan. Gia Minh trình bày thông tin trong phần sau.
Đối với cơ quan an ninh và chính quyền trong nước, thì tên tuổi của Trương Quốc Huy nằm trong danh sách những người mà họ cho là thành phần nguy hiểm. Thực tế đã chứng minh điều đó khi Trương Quốc Huy bị bắt, bị giam và bị đưa ra tòa về các tội danh mà cơ quan an ninh đưa ra như hoạt động nhằm lật đổ chính quyền, tuyên truyền chống nhà nước, lợi dụng các quyền tự do dân chủ để xâm phạm các quyền lợi của nhà nước, quyền lợi hợp pháp của các tổ chức hay công dân. Lần đầu tiên anh này bị bắt là hồi ngày 19 tháng 10 năm 2005. Lần đó anh bị bắt cùng với người bạn gái Lisa Phạm, quốc tịch Mỹ, và người anh là Trương Quốc Tuấn. Tất cả bị giam giữ 9 tháng trời mà không đưa ra truy tố. anh Trương Quốc Huy bị bắt lần thứ hai vào ngày 18 tháng 8 năm 2006. Tại phiên xử hồi ngày 29 tháng Giêng năm 2008, anh bị kết án 6 năm tù giam và 3 năm quản chế. Anh được ra khỏi tù vào ngày 30 tháng 11 năm 2011. Tuy ra khỏi tù, nhưng trong thời gian qua, bản thân anh Trương Quốc Huy và gia đình tiếp tục chịu sự kiểm soát nghiêm ngặt của địa phương và cơ quan an ninh. Đến ngày 27 tháng 2 năm 2012, anh Trương Quốc Huy đến được Thái Lan để xin tị nạn chính trị. Vào ngày 28 tháng 2, anh có cuộc nói chuyện với Đài Á Châu Tự Do, trước hết là quyết định rời khỏi đất nước.
Sau cái thời gian 6 năm tôi bị cầm tù, thì khi được trở về với gia đình, thì bởi vì chính quyền họ luôn luôn mong muốn rằng những người đấu tranh như tôi hoặc là những anh em khác, họ phải nhận tội và họ có một cái cách nói theo ý của chính quyền. Nên bản thân những người đấu tranh như tôi hoặc là những anh em khác, họ không làm được điều đó, nên thường xuyên bị chính quyền họ mời và họ mời lên làm việc và họ tìm nhiều cách để mà gây khó dễ cho gia đình, mời những người thân của mình, rồi họ có những cái cuộc điện thoại vào trong điện thoại riêng cá nhân của từng người trong gia đình, nên điều đó làm cho lúc nào gia đình cũng cảm thấy bất an. Và chính bản thân tôi thì cũng có đôi lần họ ở ngoài đường họ có gặp riêng tôi và họ cũng nói mang cái tính chất hăm dọa rằng có thể xảy ra tai nạn giao thông nếu mà anh làm những cái điều gì mà khiến cho truyền thông gây bất lợi cho chính quyền, thì có thể bản thân anh phải tự xem xét mình.
Nhiều ý kiến cho rằng khi đi ra khỏi nước sẽ không còn cơ hội như khi ở Việt Nam để đấu tranh. Trước ý kiến này, anh Trương Quốc Huy trình bày.
Bởi vì những người đã từng lên tiếng đấu tranh và đã từng bị cầm tù, thì mỗi người có một cái hoàn cảnh riêng và một cái phương cách đấu tranh riêng cho cá nhân của mình. Nên đôi khi có thể người này họ chọn một cái con đường này và người khác họ chọn con đường khác. Thì chung quy lại thì giữa những người ra đi và sống một cái nước tự do thì họ vẫn có một cái cách khác để mà đấu tranh để ủng hộ cho dân chủ tại Việt Nam.
Anh cũng đưa ra những dự đoán về thời gian trước mắt.
Thì hiện tại thì tôi nghĩ chắc chắn rằng một điều rằng là những người yêu chuộng tự do và những người ủng hộ cho dân chủ thì họ cũng sẽ có một cái sự đón nhận đối với tôi. Nên bước đường tôi đi thì mặc dù tôi cũng chưa hình dung được rằng sắp tới nó sẽ như thế nào, nhưng cái cảm giác của mình nó được tự do hơn khi còn đang ở tại Việt Nam.
Sau khi đến được Thái Lan, anh Trương Quốc Huy cho biết thời gian bị giam cầm trong nhà tù tại Việt Nam.
Thì trong cái thời gian tôi ở trong nhà giam tại Việt Nam, bởi vì chính bản thân tôi không nhận tội và tôi không biết theo yêu cầu của họ, thì cũng có đôi lần họ cũng đặt cái điều kiện cho tôi rằng là tôi nên viết những cái bản tự khai và họ đứng phía sau đó họ đọc lại cho mình theo cái cách của họ và mình phải viết theo cái ý đó, nhưng tôi cương quyết không làm điều đó. Nên cái thời gian đối với tôi thì trong tất cả những anh em bị bắt vào trong những đợt đó thì tôi bị giam riêng một cái nơi, nó gần giống như là một cái hầm. Và trong suốt gần 2 năm trời tôi không được gặp gia đình và không được thăm gặp gia đình và họ giam giữ tôi một cái cách khắc nghiệt hơn. Tôi không được đi ra ngoài ánh sáng và cái phòng giam nó rất là tối. Và có những giai đoạn á, trong 6 tháng trời á, tôi không được đánh răng. Mà bởi vì họ tìm mọi cách họ không gặp, không tiếp xúc với mình. Có nghĩa là họ đóng cửa hoàn toàn rồi cứ ở trong đó, rồi đến giờ họ đưa cơm vào cho mình ăn, rồi họ đưa nước vào cho mình uống. Thế là họ tìm mọi cách họ từ chối cái lời kêu của mình. Đôi khi tôi cũng có những lúc tôi cũng gõ cửa, tôi gọi, tôi nói tôi muốn gặp cái người quản lý, tôi muốn gặp cái người quản giáo ở đây để tôi trình bày cái vấn đề này, nhưng mà họ phớt lờ, họ đóng cửa thôi. Nên thành ra là cái cách đối xử đó họ nhằm gây áp lực cho tôi, bởi vì họ không có dùng cái hình thức tra tấn hoặc là đánh đập mình một cái hình thức khác, nhưng họ tra tấn tinh thần mà họ muốn chia cắt cái vấn đề thăm gặp, nên thành ra cái thời suốt cái thời gian đó gần 2 năm trời thì tôi không được tiếp xúc với gia đình. Và họ giam tôi một cái nơi riêng như vậy, không có gặp ai. Có khi 3 tháng mới được đi ra ngoài phơi nắng một lần, nhưng mà đôi khi chỉ có 15 phút thôi. Nên họ lại tiếp tục giam trong đó. Cái thời gian gần sắp ra tòa đó thì họ thay đổi tội danh tôi đến 3 lần. Lần thứ nhất á thì họ sử dụng cái điều 79 là hoạt động nhằm lật đổ chính quyền. Và sau khi đó họ đổi thêm tội danh tiếp một lần nữa là điều 88 là tuyên truyền chống nhà nước. Và một lần sau họ lại đổi tiếp tục lại là điều 258 là lợi dụng các quyền tự do dân chủ để chống nhà nước. Cái bản thân và cái kinh nghiệm của tôi đó, cái cách mà thay đổi tội danh như vậy là để nhằm kéo dài thời gian không đưa ra xét xử. Bởi vì khi một người nếu mà họ bị giam giữ á, thì khi đưa ra xét xử đó họ sẽ nhẹ nhàng hơn. Trong cuộc sống có thể họ được lên một cái trại khác, môi trường nó thoáng hơn. Nhưng tạm giam thì trong thời gian tạm giam thì phải ở trong buồng tạm giam. Thì trong điều kiện tạm giam đó họ tra tấn, họ hành hạ mình, họ làm cho tinh thần của mình bị ảnh hưởng rất là nhiều.
Anh cũng có một số chia sẻ đối với những người còn trong tù tại Việt Nam cũng như những người cùng đấu tranh cho đất nước hiện nay.
Luôn luôn thì khi tôi mãn án tù, tôi được về ngoài xã hội đó, thì tôi cảm thấy mình được hít thở được một chút tự do hơn là những anh em vẫn còn đang kẹt lại trong trại giam. Họ cũng phải chịu nhiều các vấn đề, bởi vì khi trong trại giam đó họ phải đấu tranh với từng tờ báo một. Cứ muốn đọc một cái loại báo hoặc một cái tạp chí hoặc một cái cuốn sách mình yêu thích đó, họ phải trả lời, rồi họ phải lòng vòng nhiều cái thủ tục khác để họ được đón nhận cái một cái niềm vui nho nhỏ là được đọc sách hoặc là viết một cái lá thư về cho gia đình. Thì khi mình về ngoài xã hội rồi thì tôi thấy những người mà họ phải chịu đựng cái cảnh như vậy đó, còn án rất là dài, thì mình cảm thấy đó là một cái điều mà bất công đối với họ nhiều hơn. Thì cái điều đó tôi chỉ có tấm lòng và luôn luôn sẽ một ngày nào đó sẽ luôn luôn tìm mọi cách để đấu tranh cho sự tự do của đồng bào ở trong đất nước mình.
Chưa có một thống kê chính thức nào về số tù nhân chính trị Việt Nam đang phải chạy sang Thái Lan xin quy chế tị nạn. Tuy nhiên, đây vẫn là nơi mà nhiều thành phần bị bức hại đến cùng đường đang tìm đến.
Nhiều khả năng Việt Nam sẽ sửa luật đất đai trong nhiệm kỳ của Quốc hội khóa 13. Tuy nhiên, nút thắt cần phải gỡ là vấn đề đất đai sở hữu toàn dân, ghi trong Hiến pháp 1992 phải được thay đổi. Nam Nguyên trình bày vấn đề này như sau.
Dù theo chủ nghĩa cộng sản, nhưng bản Hiến pháp 1959 của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa vẫn thừa nhận quyền đa sở hữu về đất đai. Theo đó, điều 14 xác định bảo hộ quyền sở hữu về ruộng đất và các tư liệu sản xuất khác của nông dân, và chỉ có đất hoang mới là sở hữu toàn dân. Sau thống nhất đất nước với bản Hiến pháp 1980 và tiếp đó Hiến pháp 1992 kế thừa thì mới công bố đất đai là sở hữu toàn dân. Dù luật đất đai đã được sửa đổi 5 lần từ 1987 đến 2009, nhưng cũng luôn luôn bị chi phối bởi quan niệm đất đai là sở hữu toàn dân, giao cho nhà nước là đại diện chủ sở hữu. Từ thực tế này và sự lạm quyền của các địa phương suốt mấy chục năm qua, đã xảy ra vô vàn kiện cáo, khiếu kiện đông người và cả xô xát bạo động như ở Thái Bình 1997 và Tiên Lãng Hải Phòng mới đây. Luật đất đai sau 5 lần sửa đổi bổ sung cũng vẫn chỉ là những giải pháp tình thế và hoàn toàn không còn thích hợp sau mấy chục năm Việt Nam đi vào con đường kinh tế thị trường, dù có định hướng xã hội chủ nghĩa. Theo luật sư Trần Vũ Hải, một người có nhiều kinh nghiệm qua tham gia hàng trăm vụ án liên quan tới tranh chấp đất đai, thì Việt Nam nên có quy định về đa sở hữu đất đai. Nhưng theo ông, điều rất khó là nhiều người lo sợ trở về sở hữu tư nhân như trước kia sẽ phát sinh rất nhiều vấn đề phức tạp. Thí dụ như sở hữu đất đai thuộc về tôn giáo hay hội đoàn. Từ mấy năm nay, vấn đề các tôn giáo đòi lại đất đai tài sản cho mượn hoặc bị tịch thu, cùng với phản ứng của chính quyền đã tạo ra nhiều xáo trộn. Đối với vấn đề đa sở hữu đất đai, luật sư Trần Vũ Hải đề nghị.
Chắc chắn đối với hiến pháp, nếu mà là đang sở hữu thì nó nên như thế nào thì rõ ràng phải là cái vấn đề gốc là hiến pháp. Chúng tôi nghĩ là trước mắt ấy, để tránh những phức tạp thì nên coi đất đai là tư nhân đối với các trường hợp là đất ở và đất nông nghiệp. Còn ngay cả đất rừng ấy cũng chưa nên coi vội. Và các những đất mà có tài nguyên cũng chưa thể coi vội. Các đất công cộng hoặc các đất khu công nghiệp ấy của các nhà máy xí nghiệp cũng không nên coi vội. Nếu mà có định gọi là tư hữu hóa đất đai ấy, thì cũng phải từng bước một. Các khu công nghiệp ấy, các nhà máy hiện nay đang sử dụng dịch vụ công nghiệp mà gốc trước là đất nông nghiệp đó, mà họ được công nhận tư nhân là không công bằng. Đã lẽ ra nếu mà họ mà muốn được công nhận tư nhân nữa thì phải qua một cái quá trình xử lý nào đó, họ phải đóng thêm tiền cho nhà nước hay là một cái thứ thuế nào đấy.
Đất nông nghiệp ở Việt Nam đặc biệt quan trọng. Khi kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản lên tới 25 tỷ đô la vào năm ngoái và đóng góp 20% tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam, riêng trong lĩnh vực lúa gạo để nuôi sống 90 triệu người dân và xuất khẩu 6-7 triệu tấn gạo mỗi năm, hàng chục triệu hộ nông dân đã sản xuất theo hình thức tiểu nông, họ lao động cật lực trên khoảng 70 triệu thửa ruộng, tính bình quân mỗi nông hộ chỉ khoảng 0,65 ha. Đây là hệ quả của chính sách công bằng ruộng đất của nhà nước Cộng sản. Sản xuất theo quy mô tiểu nông như vậy thì không thể cơ giới hóa và đạt hiệu quả tối ưu được. Nếu đất đai là sở hữu tư nhân, đặc biệt đối với đất nông nghiệp, thì Việt Nam có được một phần giải pháp để giải quyết vấn đề tích tụ ruộng đất sản xuất lớn. Tiến sĩ Đặng Kim Sơn, Viện trưởng Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn, nhận định.
Tôi nghĩ là nếu mà chúng ta nói về vấn đề sở hữu, chúng ta sẽ tạo ra một cái động lực cho cái người quản lý, họ cảm thấy mình là người chủ hơn, thực sự hơn. Và nếu như thế thì những cái vấn đề về thẩm quyền hay là vấn đề thời gian mà sử dụng đất thì không đặt ra nữa. Thế thì tuy nhiên ấy, nó cũng lại đặt ra nhiều cái vấn đề khác mà cũng có nhiều người băn khoăn. Chẳng hạn như là cái liệu là khi mà cần lấy lại mà người ta gây khó dễ thì nhà nước hoặc là lấy lại đất như thế nào, vì đấy là đất của người ta rồi. Hay là có những cái vấn đề người ta lo ngại, chẳng hạn như là đấy, như là vấn đề tích tụ đất đai. Nếu có người người ta mua quá nhiều đất, được tập trung quá nhiều đất vào tay thì sao? Thì những cái vấn đề như thế, khi mà chúng ta mà sửa đổi các cái chủ trương đến mức độ như thế đấy, thì lại phải tính đến những cái nội dung mới như thế.
Hiện nay 70% dân số sống ở nông thôn và đa phần liên quan tới nông nghiệp. Theo tiến sĩ Đặng Kim Sơn, sau khi giải quyết được nút thắt về vấn đề sở hữu, Việt Nam sẽ phải thực hiện nhiều việc nữa để tiến lên sản xuất lớn, nhưng với một lực lượng lao động tối thiểu. Tiến sĩ Đặng Kim Sơn tiếp lời.
Về một cái nền nông nghiệp sản xuất lớn trong tương lai đấy, thì càng ngày nó phải tập trung đất lại. Số người nông dân trong xã hội càng ngày càng ít đi. Hầu hết là các nước tiên tiến thì số nông dân trong xã hội chỉ chiếm từ 5 đến dưới 5% trong toàn xã hội. Do đó cho nên là một phần lớn người lao động phải đi ra và sản xuất nông nghiệp trong tương lai sẽ phải sử dụng là máy móc cơ giới. Chính vì thế cho nên là chúng tôi nghĩ rằng là cái khái niệm mà người cày có ruộng trước đây đấy thì sẽ lần lượt được thay thế bằng cái khái niệm là tạo ra công ăn việc làm, tạo ra thu nhập một cách tốt, ổn định, lâu dài cho cái người lao động từ nông thôn đi ra. Và tạo điều kiện để cho họ bước vào cái cuộc sống công nghiệp hóa, tương đương với mức sống của các cái thành phần kinh tế khác trong xã hội.
Sau hơn 3 thập niên đổi mới, Việt Nam từ một nước nghèo đã trở thành quốc gia có thu nhập trung bình ở hạng thấp. Để tránh rơi vào bẫy thu nhập trung bình và đứng ở đó không thoát ra được, thì trước mắt phải có những thay đổi rất lớn, đòi hỏi thay đổi tư duy của cấp lãnh đạo ở thượng tầng và của toàn thể bộ máy chính quyền các tỉnh thành. Liệu Việt Nam có vượt qua bức tường mang tên đổi mới như đã làm năm 1986 hay không? Tiến sĩ Đặng Kim Sơn nhận định.
Cả cuộc sống nó đang thay đổi, cả quá trình phát triển nó đang thay đổi. Tất cả những cái điều mà chúng ta chưa hình dung được từ khi lao động nông thôn, khi số người dân làm trong nông nghiệp hiện nay chiếm đến 50% tổng số lao động trong cả nước. Từ cái 70% dân số hiện nay đang sống ở trên nông thôn, cho đến lúc mà một cái nền kinh tế mà rút xuống độ khoảng từ 5 đến 10% số người làm ở nông thôn thì là một cái thay đổi tư duy, nghĩa là tất cả mọi người trong xã hội đều tính đến và nói thật với anh là đều ngưỡng hàng cả, ngay cả bản thân người nông dân. Thế thì để có được cái chuẩn bị, bước chuẩn bị cho tương lai đấy thì chúng ta phải hình dung ra cái quy luật mà nó tất yếu, của xã hội và để mọi người là cùng hướng đến đấy mà tìm cái giải pháp thích hợp nhất.
Đất đai đa sở hữu, trong đó có sở hữu tư nhân, chắc chắn là điều Việt Nam phải quay trở lại như những giai đoạn lịch sử đã qua. Nhưng nhanh hay chậm hoàn toàn tùy thuộc vào ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam và nhận thức của họ. Việt Nam đang chuẩn bị sửa Hiến pháp 1992 với nhiều thay đổi lớn liên quan tới thể chế nhà nước và hoàn thiện nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Chưa có một thông tin nào được loan báo liên quan tới chuyện thay đổi quan niệm đất đai sở hữu toàn dân.
Thưa quý vị, diện tích rừng và đất lâm nghiệp được báo cáo chiếm phần nửa tổng diện tích lãnh thổ Việt Nam. Tuy nhiên, thực trạng rừng Việt Nam như thế nào là một vấn đề đáng quan tâm lâu nay. Thông tin viên Nhân Khánh có bài tường trình sau.
Nhìn chung, rừng Việt Nam được phân thành 3 loại, rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và rừng sản xuất. Do nhu cầu phát triển kinh tế xã hội tạo nên sức ép vào rừng ngày một lớn, diện tích rừng tuy có tăng nhưng chất lượng rừng chưa đáp ứng được yêu cầu. Hiện nay, tình trạng đốn cây lấy gỗ là nghiêm trọng, tràn lan trên nhiều địa phương, cơ hồ muốn vượt qua tiến độ phát triển rừng. Chẳng hạn, từ năm 1996 đến năm 2000, ở các tỉnh Tây Nguyên, trung bình mỗi năm mất 10.000 ha rừng tự nhiên. Vừa qua, trong khoảng thời gian 10 ngày nghỉ trước và sau Tết Nguyên Đán là khoảng thời gian các lâm tặc hoành hành rất mạnh. Đắk Lắk là một trong các điểm nóng. Chúng tôi đã tìm hiểu về tình trạng bảo vệ rừng từ ông Hoàng Văn Sơn, Phó Giám đốc Vườn Quốc gia Sóc Đôn, tỉnh Đắk Lắk thì được biết như sau.
Hiện nay thì với sự cộng tác, chỉ đạo của Bộ, của Tổng cục, của tỉnh và của Ủy ban nhân huyện vào cuộc thì tình hình là kiểm soát được, đã và đang kiểm soát được và nó đã đỡ đi rất nhiều. Địa phương cũng như là lãnh đạo các cơ quan sẽ cố gắng vào cuộc để tình hình nó sẽ tiếp tục giảm tiếp cho tốt hơn. Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đã có một cái đoàn kiểm tra chấn chỉnh là cái việc quản lý bảo vệ rừng, đặc biệt là khu vực Tây Nguyên trong năm 2012.
Cân bằng giữa lợi ích trước mắt và lợi ích lâu dài là một bài toán nan giải. Khi gỗ nguyên liệu làm giấy và cây công nghiệp cho lợi nhuận cao, thì diện tích rừng tự nhiên bị thu hẹp lại trở thành một thực tế tất yếu. Ngoài các lý do khách quan, có lẽ một phần nguyên nhân chủ quan còn nằm ngay từ chính mức thu nhập của người làm công tác bảo vệ rừng. Với băn khoăn này, thông tin viên Nhân Khánh đã nêu ra trong cuộc nói chuyện với ông Hoàng Văn Xuân thì được nghe ý kiến rằng:
báo cáo với ông là nền kinh tế Việt Nam không nói thì ông cũng biết rồi, nó cũng ở cái chừng mực nhất định thôi, kinh tế nó chưa dồi dào, nhà nghèo thì nó có những cái việc nó nhất định, đấy là cái thực tế không ai giấu. Hiện nay bình quân của cán bộ chiến sĩ kiểm lâm thì trên dưới 200, nếu tính tiền đô thì 200, Việt Nam thì trên dưới 4 triệu, mà hầu hết là anh em mới vào thì chưa được 4 triệu. Thì đó là do cái chính sách, cái phân phối của chính phủ. Thì đối với nền kinh tế Việt Nam như thế là hợp lý. Nhưng đối với đời sống thì nó cũng còn có những cái chật vật nhất định. Người cán bộ quản lý bảo vệ rừng thì lại phải có cái nguồn thu nhập khác từ vợ con, từ tăng gia sản xuất, từ chăn nuôi.
Ngoài ra, các giải pháp hành chính và kỹ thuật khó có thể đi đến đâu nếu cụm chính sách bảo vệ rừng thiếu sự quan tâm tới đời sống người dân dưới tán rừng. Thực chất, theo cơ chế hiện nay, rừng tự nhiên là của nhà nước, cho nên nhiệm vụ bảo vệ rừng hầu như chuyển nặng trên vai của lực lượng kiểm lâm còn khá mỏng manh. Do vậy, đã có hiện tượng nhiều nơi rừng bị phá mà không được thống kê. Đồng thời, do thiếu thống nhất về phương pháp và các tiêu chí định lượng về rừng, các số liệu về diện tích rừng được công bố rất khác nhau. Chẳng hạn như trong dự án trồng mới 5 triệu ha rừng vừa được tổng kết hồi cuối năm ngoái, quá trình triển khai chỉ tiêu đã từng được giảm xuống còn 3 triệu ha rừng với các lý do bất cập về số liệu. Vấn đề này, theo ý kiến của tiến sĩ Ngô Úc, Viện trưởng Viện Điều tra Quy hoạch rừng, sắp có những bước điều chỉnh trong tương lai gần như sau.
Nên bây giờ là đang hoàn thiện lại các thang phân loại rừng để mà kiểm kê đến tầng chủ hộ ở kia, thì những số liệu trước đây mà sau khi kiểm kê đó, những số liệu trước đây chỉ để tham khảo và chỉ là lấy cái số liệu là gần nhất để mà làm đó. Bởi vì ngay như trong phạm vi mà cái giá đất cho rừng đó anh, đó, thì đôi khi tức là giao nhưng mà giao trên là cái giấy tờ thôi, đôi khi không đúng bên ngoài thực tế, nếu vậy quản lý là hơi khó. Chuyện này là kiểm kê chính xác đến từng chủ hộ liên quan đến cái việc mà giao đất luôn ạ.
Ngành lâm nghiệp chỉ phát triển bền vững khi các chính sách phải gắn liền với dân. Phát triển rừng để bảo vệ môi trường sinh thái, nhưng rừng phải nuôi được dân. Tưởng cũng nên nhắc lại kết quả dự án trồng 5 triệu ha rừng trước đây, khó có thể xem đây là một dự án thành công khi mục tiêu của dự án là tạo vùng nguyên liệu gỗ. Nhưng trong hiện tại 80% nguyên liệu gỗ trong nước là vẫn được nhập khẩu. Mặt khác, rừng sản xuất đem lại lợi nhuận cao, mà rừng nào thì cũng là rừng, nên việc đốn phá rừng nguyên sinh rất dễ được thực hiện. Nguyên nhân khiến người ta mặn mà trong việc chuyển đổi từ rừng tự nhiên sang rừng sản xuất xuất phát từ các khoản lợi nhuận to lớn khi khai thác gỗ. Do đó, việc phải có một thang phân loại rừng là nhu cầu cần thiết. Về biện pháp quy hoạch sắp được áp dụng này, tiến sĩ Ngố cho khán thính giả Đài Á Châu Tự Do biết.
Đó là cái thang phân loại rừng. Ví dụ mình phân cấp ra cái rừng giàu, rừng trung bình, rừng nghèo, rừng phục hồi như thế nào, thì cái ngưỡng cấp trữ lượng đi thế nào, thì bây giờ qua cái kiểm kê điểm này thì là chúng ta thống nhất là. Chứ đôi khi là từng địa phương cứ nói là cái rừng là rừng nghèo không có trữ lượng, cứ nói khơi khơi lại không có trữ lượng là bao nhiêu, bây giờ phải định lượng sẵn rõ nè. Chứ không thì nói là cái rừng nghèo rồi cứ chuyển đổi lung tung. Chuyển bài tức là làm nó tương đối là bài bản hơn, nó đơn giản hơn, mà để cho là cái từng chủ hộ, từng chủ rừng đó nắm được. Chứ trước đây là theo thang phân loại của nó sao mà mang nhiều cái hơi hám cái nội hàm của cái khoa học kỹ thuật quá. Ví dụ tầng tre về cái tầng nhô tầng giữa kia thì người dân là hiểu được tầng nhô tầng giữa làm gì.
Gần đây độ che phủ rừng tuy có tăng lên sắp xỉ 40%, nhưng tỷ lệ rừng nguyên sinh chỉ ở mức khoảng 10% so với mức 50% của các nước trong khu vực. Qua quá trình quản lý chưa bền vững, chất lượng của rừng tự nhiên là vấn đề đáng quan tâm. Đối với câu hỏi về thực chất tỷ lệ che phủ rừng ở Việt Nam hiện nay là bao nhiêu phần trăm, chúng tôi đã nhận được câu trả lời từ tiến sĩ Ngố như sau.
Cái tỷ lệ che phủ rừng, cái này vẫn theo công bố của Thủ tướng thôi, bây giờ chúng ta vẫn nói là 59% thôi, kệ nó.
Tình trạng phá rừng tự nhiên khó có thể ngăn chặn một khi không xác định được mục tiêu của việc bảo vệ rừng. Việt Nam được dự báo là một trong các quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề của hiện tượng biến đổi khí hậu. Phát triển lâm nghiệp là giải pháp quan trọng để giảm nhẹ và thích ứng với tình trạng thiên tai nặng nề sắp tới. Trong tháng 2 này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa ban hành quyết định 07 liên quan đến một số chính sách tăng cường công tác bảo vệ rừng, có lẽ nên xem đây là một sự quan tâm cần thiết về ngành lâm nghiệp Việt Nam từ cấp chính phủ.
Vấn đề đất đai và tôn giáo đang là hai vấn nạn lớn nhất Việt Nam hiện nay. Chuyện Tiên Lãng thuộc đất đai hiện chưa có hồi kết thúc, mặc dù chính phủ đã có kết luận. Chuyện tôn giáo, từ Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất bị cấm hoạt động cho đến tu viện Dòng Chúa Cứu Thế Thái Hà, dường như vẫn còn đang âm ỉ như ngoài nổ chậm. Việc bổ nhiệm một viên tướng công an lão luyện trong ngành an ninh vào chức vụ trưởng ban tôn giáo chính phủ có phải là một hy vọng sẽ tháo gỡ được ngoài nổ hay không? Thông tin viên Định Nguyên có bài tường trình như sau.
Ban tôn giáo chính phủ ra đời từ năm 1955 tại miền Bắc, mục đích tham mưu cho chính phủ lúc bấy giờ là Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa trong lĩnh vực tôn giáo, đặc biệt trong thời kỳ đầu này là nhằm đấu tranh chống âm mưu cưỡng ép tín đồ công giáo di cư vào Nam, động viên giới tôn giáo tham gia các phong trào cách mạng giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Và cũng từ đó, các hội tôn giáo trực thuộc nhà nước được thành lập như Hội Thánh Tin Lành miền Bắc năm 1955, Hội Phật giáo Thống nhất Việt Nam năm 1958. Sau năm 1975, khi thống nhất được đất nước, một lần nữa Nghị định về tôn giáo được ban hành vào ngày 11 tháng 11 năm 1977, nhằm hướng tới thống nhất các tổ chức tôn giáo vào tay nhà nước. Thời gian này, Hội đồng Giám mục Việt Nam được thành lập năm 1980 và Giáo hội Phật giáo Việt Nam năm 1981. Ít ngày sau 30 tháng 4 75, người dân miền Nam chứng kiến hình ảnh vị lãnh đạo tinh thần tối cao của Phật giáo miền Bắc, Hòa Thượng Thích Trí Độ, với chiếc áo sơ mi trắng cục tay đứng trên lễ đài hoan hô đã đảo cùng với đoàn thiếu nhi hoàng khăn đỏ, meeting chào mừng chiến thắng trước Dinh Độc Lập, nay là Dinh Thống Nhất. Người dân chợt hiểu chính sách của ban tôn giáo chính phủ là gì khi ngay cả chiếc áo nâu sồng tượng trưng cho những người xuất gia ông cũng không mặc hoặc không dám mặc. Vào tháng 5 2011, Việt Nam đưa ra một bản dự thảo nghị định thay thế nghị định năm 2005 hướng dẫn thi hành một số điều của pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo. Nội dung vẫn là siết chặt hơn nữa những nguyên tắc xin cho đối với tôn giáo. Tuy nhiên, chưa biết bao giờ thì nghị định mới này mới được ban hành. Nhìn chung, theo chiều dài lịch sử, ban tôn giáo chính phủ được thành lập nhằm mục tiêu duy nhất là định hướng cho các tôn giáo theo đúng đường lối chủ trương của đảng, mà Điều 5 quy định trong 19 điều quy định của quyền hạn của Ban Tôn giáo Chính phủ, thông tin, tuyên truyền và hướng dẫn kiểm tra việc thực hiện các chủ trương, chính sách tôn giáo của đảng và nhà nước, bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào của công dân, quyền sinh hoạt tôn giáo theo quy định của pháp luật, chống mọi hành vi xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo hoặc lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để thực hiện trái pháp luật và chính sách của nhà nước. Những mâu thuẫn gây gắt gần đây giữa đảng và tôn giáo, giữa tín đồ và chính quyền lại bùng lên, từ chuyện tài sản của giáo hội công giáo bị trưng thu, nay giáo hội muốn lấy lại. Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất bị cấm hoạt động, nhưng tiếng nói của Hòa Thượng Thích Quảng Độ vẫn luôn đánh động dư luận thế giới về tình hình tôn giáo tại Việt Nam. Đến việc các giáo phái Tin Lành, Hòa Hảo phản ứng chuyện bị đàn áp, cấm đoán họ thể hiện tín ngưỡng, và gần đây nhất là những người theo Pháp Luân Công ngày một đông dù bị bắt bớ đánh đập làm cho chính quyền cảm thấy bất an. Chuyện Khâm Sứ, Thái Hà, Đồng Chiêm, Cồn Dầu là những miệng núi lửa tạm ngừng phun, nhưng nham thạch của nó vẫn còn âm ỉ nung đỏ dư luận xã hội, và không một ai đoán chắc rằng những dồn nén ẩn ướt bên trong đã ngừng vận động. Ban Tôn giáo Chính phủ kể từ ngày lập đến nay đã trải qua 14 đời trưởng ban. Trưởng ban đầu tiên là ông Trần Xuân Bách và người cuối cùng là ông Nguyễn Thái Bình, nay là Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Trong 14 vị này không có vị nào thuộc ngành công an. Ông Phạm Dũng, Trung tướng Tổng cục trưởng Tổng cục 2 An ninh thuộc Bộ Công an, là trưởng ban thứ 15. Nhận định việc bổ nhiệm này, mục sư Thân Văn Trường nói với Đài Á Châu Tự Do.
Tôi nghĩ rằng với một vị tướng được bổ nhiệm làm trưởng ban tôn giáo thì tôi nghĩ rằng đấy cũng không phải là một cái chuyện tình cờ, mà nhà nước Việt Nam có một cái vấn đề quan tâm hơn, siết chặt hơn đến vấn đề tôn giáo, cho nên mới bổ nhiệm một cái vị tướng công an. Mà không những là đối với tôn giáo, nhưng mà tôi thấy như một số bí thư một vài tỉnh đó thì họ cũng bổ nhiệm những vị công an. Chưa bao giờ tôi thấy rằng cái lực lượng công an mà đông tướng công an như bây giờ. Tôn giáo chúng tôi thì thấy còn cái vị tướng phụ trách, tôi nghĩ rằng là nó cũng sẽ có những cái khó khăn thêm, nhưng những cái cụ thể như thế nào đó thì tôi cũng chưa dám nói.
Việc đưa một viên tướng công an, chuyên gia về an ninh nội địa và an ninh đối ngoại, giữ chức Thứ trưởng Bộ Nội vụ, kiêm trưởng ban tôn giáo chính phủ, liệu có đúng như ý định mà báo chí lẻ phải trong nước loan tin là ở cương vị mới, ông Phạm Dũng sẽ có quan hệ tốt và giải quyết thấu đáo những công tác của Bộ Nội vụ và của Ban Tôn giáo Chính phủ, tạo điều kiện để các tôn giáo đoàn kết hoạt động theo các quy định của pháp luật và trong nền văn hóa đa dạng của Việt Nam đang hội nhập phát triển. Nhưng đối với dư luận, người ta có những suy nghĩ dè dặt hơn, hay nói khác hơn, họ thiên về suy nghĩ, rồi đây chính sách về tôn giáo của đảng sẽ có những bước quyết liệt hơn chăng? Nhà báo Huy Đức, tức blogger Ô Sinh, viết trên trang Facebook của ông, mong khi rời ngành an ninh, Trung tướng Phạm Dũng sẽ coi tôn giáo là nhân dân thay vì như các thế lực thù địch. Ông Nguyễn Hữu Vinh, một tín hữu công giáo cho rằng,
trong suy nghĩ của tôi á, về cái lĩnh vực về tôn giáo thì là một lĩnh vực thuộc về tâm linh, những vấn đề quan hệ giữa tôn giáo và nhà nước, con người về cộng đồng xã hội. Thì tôi cũng không rõ được là một ông tướng của ngành công an mà sang đây thì ông sẽ phát huy được cái chuyên môn của ông là về cái gì. Nếu giả sử như là ở đây là một giáo sư hoặc là một người hoạt động về vấn đề lĩnh vực xã hội, lĩnh vực cộng đồng hoặc là lĩnh vực về tâm linh, về tôn giáo thì người ta sẽ có những chuyên môn để tư vấn cho nhà nước trong những cái vấn đề là như vậy. Nhưng bây giờ bổ nhiệm một ông trung tướng công an, tôi chưa hiểu được trong đó thì nó có những điều gì có lợi và những vấn đề gì có hại, và ông sẽ giúp được vấn đề về dân nhà nước trong lĩnh vực tôn giáo.
Anh Nguyễn Văn Điểm, một giáo đồ Phật giáo Hòa Hảo, chỉ thiết tha mong muốn việc hành đạo phải được tự do theo như hiến pháp quy định. Anh nói,
nếu tôi có lời muốn nói thì tôi xin là tất cả các cơ quan chính quyền từ địa phương là chúng ta phải thực hiện đúng theo cái lời hiến pháp của nhà nước quy định là cho tất cả các tôn giáo được tự do tín ngưỡng và họ được tự do hành đạo trong cái khuôn viên của tôn giáo mình. Và tất cả những cái nơi mà anh em cô bác hành đạo đó, niệm Phật, đó, thuyết giảng gì đó là phải được bảo vệ, giúp đỡ chứ không phải là cản trở gây khó khăn.
Việc điều động, bổ nhiệm các quan chức thuộc chính phủ là chuyện bình thường của mọi quốc gia. Nhưng việc điều một viên tướng công an thuộc ngành an ninh giữ chức Thứ trưởng Bộ Nội vụ, kiêm trưởng ban tôn giáo chính phủ, liệu có phải là để thể hiện tư duy công an hóa bộ máy chính quyền và chính sách siết chặt tôn giáo? Xin mượn câu nói của Lenin, một ông tổ của Cộng sản, để kết thúc bài viết này. Chỉ có những kẻ ngu ngốc mới tuyên chiến với tôn giáo.
Đại Á Châu Tự Do được thành lập với mục đích cổ võ cho quyền tự do bày tỏ ý kiến và quan điểm, đồng thời tạo dựng một diễn đàn cho những tiếng nói khác nhau ở tại các quốc gia bao gồm Miến Điện, Campuchia, Trung Quốc, Lào, Bắc Hàn, Tây Tạng và Việt Nam. Trọng tâm chương trình phát thanh của đài chúng tôi là tin tức và các diễn biến liên quan đến châu Á để phản ánh càng nhiều càng tốt văn hóa và nếp sống của người dân. Chủ trương của Đài Á Châu Tự Do là phổ biến tin tức chính xác, trung thực và hữu ích, không tuyên truyền, không bè phái, không đả phá những chính phủ, cá nhân hay bất kỳ quốc gia nào. Đài Á Châu Tự Do không phải là tiếng nói chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Và bây giờ mời quý vị theo dõi phần điểm blog do Thanh Quang phụ trách.
Kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, cách nay chưa lâu, lên tiếng với cử tri tại Sài Gòn hồi tháng 5 năm ngoái, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang mạnh mẽ cảnh báo thẳng thừng rằng trước đây chỉ một con sâu làm rầu nồi canh, nay thì nhiều con sâu lắm, nghe mà thấy xấu hổ, không nhẽ cứ để hoài như vậy. Mai kia người ta nói một bầy sâu, tất cả là sâu hết thì đâu có được. Một con sâu đã nguy hiểm rồi, một bầy sâu là chết cái đất nước này. Theo nhận xét của nhà thơ Nguyễn Duy Xuân qua bài Quan chức thời nay, được blog Quê Choa và nhiều mạng nhật ký khác phổ biến, thì ông Chủ tịch nước nói như thế chẳng phải ngẫu hứng, khi có lẽ chưa bao giờ hình ảnh quan chức lại rớt giá trong lòng dân như bây giờ. Khi trên mặt báo ngày càng xuất hiện chân dung khái quát về quan chức ngày nay, hối lộ, tham nhũng, hạch sách, đấu đá, ăn chơi. Hai nói cách khác, gương mặt méo mó của quan chức đang xuất hiện ngày càng nhiều trên mặt báo, khiến nhà thơ Nguyễn Duy Xuân không khỏi thốt lên rằng, than ôi, quan chức thời nay. Nếu nhà thơ Nguyễn Duy Xuân có phản ứng bất an như vậy trước tâm trạng thấy xấu hổ vì nhiều con sâu lắm của Chủ tịch Trương Tấn Sang, thì blogger Quỳnh Ngọc Trên không khỏi kêu anh Tư ới, anh Tư à, cũng vì lời cảnh báo đó của anh Tư, tức Chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Qua bài Độc thoại với anh Tư về bầy sâu, blogger Quỳnh Ngọc Trên kể lại rằng từ hồi nghe anh Tư nói bầy sâu như trên, tác giả mới tò mò tìm lại những vụ lùm xùm trong quá khứ để xem chân dung của bầy sâu ấy ra sao và việc xử lý chúng như thế nào. Nhưng rồi tác giả thất vọng. Tại sao? Tại vì từ vụ PMU-18 nổi đình nổi đám với một bầy sâu bị bắt, vụ đại lộ Đông Tây thành phố Hồ Chí Minh, vụ tập đoàn Vinashin làm thất thoát nhiều tỷ đô la, cho tới những vụ xảy ra gần đây, cỡ như lèo cờ, đánh bạc tiền tỷ, viện trưởng viện kiểm sát huyện dẫn gái đi chơi thuyền, khiến một người đẹp bị chết chìm. Chưa thấy đâu có sâu lớn bị bắt, hoặc thấy có cả bầy sâu làm chết đất nước này, như anh Tư nói. Giữa lúc tác giả thắc mắc, chẳng lẽ anh Tư vì quá bi quan mà nói sai, thì bỗng có một bầy sâu to đùng xuất hiện, công khai trỗi dậy, bò lổn ngổn, kết bè với nhau, tàn phá cả một vùng đất nước. Nhà báo Quỳnh Ngọc Trên giải thích.
Đó là bầy sâu mà đến hôm nay, không cần nói ra nhưng ai cũng biết, bầy sâu ở Hải Phòng. Từ những con sâu rất bé là bọn đầu gấu xã hội đen cướp giật tôm cá trong đầm anh em Đoàn Văn Vương, ngăn cản hành hung báo chí vào đầm tìm hiểu. Tiếp theo là các con sâu cấp xã như Hoang, Liêm, rồi đến những con sâu to hơn ở cấp huyện như Nghĩa, Hiền, Khanh, Mãi. Mới chừng ấy đã thấy một bầy rồi, nhưng chưa hết, những con sâu cấp cao hơn vì muốn bao che chống chế cho đàn em, dần dần lộ mặt. Ban đầu là sâu thoại, sâu ca, và mới đây nhất, con sâu to nhất ở Hải Phòng lộ diện, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Thành. Đến đây và đến hôm nay đã có một bầy sâu xuất hiện nguyên hình. Chúng cấu kết với nhau từ cấp xã hội đen lên cấp xã, cấp huyện, rồi đến cấp thành. Lâu nay chúng đã ngang nhiên đục khoét, tàn phá địa phương này, gây hại người dân qua biết bao nhiêu vụ việc. Bây giờ bị phát hiện, chúng tiếp tục cọ quậy, tìm cách chống trả. Không biết bên trên còn con sâu nào nữa chống lưng cho chúng, mà chúng chẳng tỏ ra chút nào sợ sệt.
Tác giả hối thúc anh Tư là còn chờ gì nữa mà không nhanh chóng ra tay, xịt liền cho chúng một bình thuốc rầy, vì càng để lâu, chúng sẽ lây lan ra khắp nơi, và không khéo, dự báo của anh Tư tất cả thành sâu hết, sẽ trở thành hiện thực, thì đúng là chết cái đất nước này. Trong khi Chủ tịch nước lo ngại nhiều con sâu lắm, thì nhà văn Trần Kỳ Trung nêu lên câu hỏi, rằng vì sao ở Việt Nam quan xấu không từ chức? Theo nhận xét của tác giả, thì không đâu sướng bằng làm quan ở nước ta, bổng lộc nhiều, được cống nạp dưới mọi hình thức. Rồi những quan đầu tỉnh trong cả nước, ông nào cũng có biệt thự, ô tô riêng, con cái đi học nước ngoài, nên chuyện vi phạm khuyết điểm buộc phải từ chức để mất lộc là việc vô cùng khó, không thể có. Nhất là trong bối cảnh các quan nằm trong lợi ích nhóm, liên kết chằng chịt về quyền lợi từ trung ương xuống địa phương, nên họ bảo vệ nhau, cùng lắm giơ cao đánh khẽ, không để bứt dây động rừng. Đó là chưa kể có đủ ngàn cách bao biện cải chài cải cối để tại vị, viện dẫn tới nghị quyết, chỉ thị, luật, thường vụ để né trách nhiệm cá nhân. Một lý do nữa khiến quan mình sướng là không chịu sự giám sát của nhân dân, rõ hơn là sự giám sát của Quốc hội. Nhà văn Trần Kỳ Trung cho biết thêm.
Tất nhiên, không phải tất cả, nhưng trong những người làm quan ở nước ta, văn hóa nhân bản thẩm thấu vào bản lãnh con người rất kém. Kém từ cách ăn nói, như bài phát biểu của ông Bí Thư Thành ủy Hải Phòng trước hơn 500 cán bộ hưu trí ở câu lạc bộ Bạch Đằng là một ví dụ. Đến kém cả nhận thức, không nhận thấy khuyết điểm, không thấy những hạn chế của mình, đặc biệt rất kém về mặt kiến thức quản lý, kiến thức lãnh đạo. Ăn nói ngạo mạn, kiêu căng, không coi dân ra gì, tự mình đứng trên tất cả, tự mình có thể đưa đường dẫn lối, không cho ai phản biện lại. Nghĩ như thế, làm sao mà từ chức? Một điều nguy hại nữa, những kẻ bất tài, suy đồi đạo đức mà làm quan, một cái phao họ bám khỏi chết đuối là luôn nhân danh đảng, nhà nước xã hội chủ nghĩa. Nếu dư luận báo chí phê phán, thì rất dễ bị họ quy vào tội. Có các thế lực phản động đứng đằng sau kích động phá hoại, làm giảm uy tín đảng nhằm chống phá chế độ. Giống y như bài nói chuyện của ông trưởng ban tuyên giáo huyện Tiên Lãng trước 300 cán bộ cốt cán đảng viên khi ông ta giải thích về vụ cưỡng chế đất đai của anh Đoàn Văn Dương.
Trở lại bài Quan chức thời nay, tác giả Nguyễn Duy Xuân nhắc lại câu nói của các cụ ta ngày xưa rằng quan nhất thời, dân vạn đại. Bởi quan chức thì gắn liền với chế độ, còn dân thì gắn liền với quốc gia dân tộc, nên dân lâu dài, còn quan chức cùng chế độ chỉ nhất thời mà thôi. Một đặc trưng văn hóa thể hiện tinh thần dân chủ ngay trong xã hội phong kiến ngày xưa. Đó là chưa kể, theo nhà thơ Nguyễn Duy Xuân, các cụ xưa xem chuyện treo ấn từ quan nhẹ tựa long hồng. Thà vui thú điền viên mà giữ được thanh sạch còn hơn làm quan ô trọc. Đó là lý do các đại thần Nguyễn Trãi, Nguyễn Khuyến treo ấn từ quan, thậm chí vua Trần Nhân Tông từ bỏ ngai vàng để nương náu chốn thiền môn sau hai lần đại phá Nguyên Mông, khiến các vị tiền nhân ấy lưu danh muôn thuở. Thế còn bây giờ thì sao? Nhà thơ Nguyễn Duy Xuân nhận thấy.
Người ta bảo hậu sinh khả úy, đúng thật. Con cháu bây giờ vượt xa tiền nhân nhiều. Cái câu quan nhất thời dân vạn đại xem ra không còn hợp thời nữa rồi. Vị thế quan dân ngày nay đã đảo chiều, cho nên câu nói ấy phải sửa lại, thành ra dân nhất thời, quan vạn đại. Cho nên đánh giá lại một đời làm công bộc dân của các quan, thành tích to nhất là lo giữ ghế và giành ghế, không phải bằng năng lực, đức độ, mà bằng tiền và vân vân. Than ôi, quan chức thời nay!
Thưa quý vị, nhắc tới quan chức thời nay, giới bloggers trong mấy ngày qua đề cập tới đảng Hải Phòng cùng tình trạng cát cứ quyền lực ở địa phương này sau khi tạo ra biến cố Đoàn Văn Vương khiến các nạn nhân bị lâm vào bước đường cùng. Giữa lúc công luận trong và ngoài nước nôn nóng theo dõi sát xem biến cố ấy từ gia đình nạn nhân Đoàn Văn Vương cho tới bầy sâu ở Hải Phòng nói theo lời blogger Quỳnh Ngọc Trên đi về đâu, thì tác giả Đồ Lão sáng tác Tiên Lãng Nguyện Sự Diễn Ca được xem như một kiệt tác khiến vô số ý kiến xem Đồ Lão như một tiểu Nguyễn Du. Dễ sao Đồ Chiểu nay mới có Đồ Lão, giúp hậu thế biết được xã hội Việt Nam có một thời nhiễu nhương tao loạn như thế ở Tiên Lãng, đánh dấu một thời lịch sử bi hài của dân tộc. Tiên Lãng Nguyện Sự Diễn Ca được chia làm 6 chương, từ đất nghèo núi anh hùng, kỳ tài lấn biển, âm mưu cường hào ác bá, trăm binh đại chiến tam dân, miệng quan trung trẻ, cho tới trạng chết chúa cũng băng hà. Tiên Lãng Nguyện Sự vừa nói, diễn ca đầy đủ mọi tình tiết, khiến người ta lại bùi ngùi, cảm thương thêm cho gia đình anh Đoàn Văn Vương, để rồi phẫn nộ thêm bầy sâu ở nơi có thành phố Hoa Phượng Đỏ nổi tiếng. Mở đầu.
Chuyện ở một tỉnh Đảng Đông, cách mặt trời hồng một khúc chẳng xa. Cỡ trăm cây số thôi mà, có huyện Tiên Lãng rất là nhà quê.
Trong đó,
vinh quang chữ sáng người ngời chính là tên xã để đời mai sau. Thế rồi có một chàng trai, xuất thân áo vải, chân gài dép lê. Đoàn Văn Vươn, hắn xin thề, kiếm bằng tại chức để về giúp dân.
Sau khi chàng Vương gặp ông chủ tịch để bài kế cao, thì
ông huyện một phát hất hàm, thì ông giao đấy, mày làm đến đâu?
Kỹ sư Vương nhận ngay chẳng chút phân vân, 40 hectare đất mừng 14 năm, và cùng gia đình người thân đổ mồ hôi nước mắt và cả máu, mạng sống đứa con thơ, cùng tiền vai bạc hỏi để ngày đêm làm công việc chẳng khác nào sẽ núi lấp sông.
Nhận rồi cả họ chăm chăm, ngày đêm đào lấp đứng nằm chẳng ngơi. Trời kia khéo thử lòng người, cuốn ngay đất đá ra ngoài biển đông. Đấy là mới kể đến công, còn chưa kể chuyện đau lòng của Vươn. Có cô con gái dễ thương, cắp sách đến trường mới được 2 năm. Bố mẹ mải miết làm đầm, em phải âm thầm ở nhà tự chơi. Một ngày hạn kéo tới nơi, trượt chân té nước, không người cứu lên. Thế là con bố hai bên, con nơi chín suối, bố trên cõi trần. Thật là đau đớn muôn phần, ước gì đổi đất chuộc thân con về. Ruột gan tan nát tứ bề, cũng đành nén hận quyết thề quay đê. Ngày ngày sớm tối đi về, nằm gai nếm mật thống kê thủy triều. Nghiên nghiên cứu cứu trăm điều, tiền vay đổ xuống bao nhiêu cho vừa. Thế rồi sóng phải chịu thua, mới hay nhân định vẫn thừa thắng thiên.
Nhưng khi biến bãi bồi bờ biển thành một vùng trù phú mênh mông, gia đình anh Vương bắt đầu lâm nạn.
Công của hơn chục năm qua, nay cơ nghiệp ấy biết ra thế nào? Vươn lại đến gặp Cường Hào, xin được giao tiếp đất ao của mình. Đâu ngờ, hắn chính là Tinh. Vùng trù phú ấy, hắn rình từ lâu. Ngày đêm nhỏ dãi nhào nhào, tìm mưu tính kế, cướp mau về mình.
Trong khi cố gắng mọi cách, theo lý và cả tình, để xin được tiếp tục khai thác đầm thủy sản ấy, nhưng tình trạng quan tham phủ binh phủ, huyện binh huyện đưa gia đình anh Vương vào bước đường cùng.
Nhà Vương cả họ làm điên, trước giờ chăm chỉ, lành hiền đáng yêu. Nay bị dồn đến nước Liêu, thôi thì trạng chết, chúa tiêu là huề.
Rồi lệnh cưỡng chế của quan ban ra với binh sĩ, cỡ gần 100 mạng bị quan điều vào, khiến cho vinh quang tên xã đẹp sao. Hôm nay hỗn độn, nháo nhào quân binh, và lực lượng cướp đất đó bị dính ngay một trái gọi là địa lôi, rồi bất thần qua cải bắn ra, trưởng công an huyện thế là gục ngay, cùng một số đồng bọn. Khi viện binh kéo tới, hoàn tất một cuộc trăm binh đại chiến tam dân, qua cuộc diễn tập mà quan tham gọi là đẹp nhất từ trước đến nay, có thể viết thành sách, thì lực lượng cướp đất
cuối cùng đạp cửa xông vào, mới hay chẳng có ma nào ở đây. Trùng trùng lớp lớp bao vây, 3 người trốn thoát, không hay bao giờ. Oán quân mặt thốn ngây ngô, không biết bây giờ báo cáo làm thao.
Quan cho phá nhà gia đình nạn nhân, thế nhưng ném đá giấu tay.
Ông phó ấp úng ấp à, nhà Vươn bị phá, chính là do dân.
Trước phản ứng mạnh mẽ của công luận báo giới về hành động của quan chức địa phương, thủ tướng đã phải can thiệp.
Báo đài ầm ĩ một hồi, đến tai tể tướng đang ngồi đếm kim. Tể tướng ngẫm nghĩ lim dim, vụ này không thể để chìm được đâu.
Và đi tới kết luận.
Phát ngôn trước báo trước đài rằng huyện Tiên Lãng đã sai hoàn toàn. Sai này có dợ có dàn, sai từ chủ tịch, sai sang án tòa, sai từ sơ thẩm sai ra, sai đến phúc thẩm, sai là vẫn sai.
Mặc dù phía quan tham đã sai hoàn toàn như vậy, nhưng vẫn tìm cách bóp méo sự thật, phủ binh phủ, huyện binh huyện, khiến tác giả Đồ Lão kết thúc Tiên Lãng huyện sử diễn ca như sau.
Đại khái càng mới càng hôi, quan tiền rồi cũng vào nồi nay mai. Còn bây giờ vẫn chơi bài, lê lai cứu chúa cho hài lòng dân. Huyện xã bọn ấy đần đần, quan tỉnh ký phát làm dân tức thì. Trưởng phó huyện phải ra đi, bí thư chủ tịch xã Thị Tạm Ngưng. Dân đen hoan hỉ tưng bừng, anh Vươn trong ngục có mừng hay không? Tiếng súng anh đã thành công, tới đây tạm có hai ông về vườn. Báo đài theo dõi sát sườn, chừng nào bọn tỉnh lên đường mới thôi.
Tiếng súng anh làm tim người rớm máu, tiếng súng anh làm ngân lệ nghẹn ngào, tiếng súng anh là tiếng thét dâng cao, tiếng súng anh là uất hận dâng trào.
Thanh Quang cảm ơn quý thính giả vừa theo dõi tạp chí Điểm Lót hôm nay. Kính chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa nghe buổi phát thanh sáng thứ tư ngày 29 tháng 2 năm 2012 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Chúng tôi xin kính chúc quý vị một ngày làm việc đầy hiệu quả.
Listening to Radio Free Asia.
Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.